Lữ Đoàn Mông Đen của tác giả Bình Nguyên Lộc. Phần cuối 16. Lúc cho 6 bánh sô-cô-la vào trong giỏ, trên những gói bánh mì thịt quay, Liên nghe khó chịu ghê lắm. Nàng bị mặc cảm tội lỗi đối với người bán mặt ngoài đời. Mặc dầu đem đi ăn cơm với ông Đáng xảy ra cũng đúng đắn, cả ở ý nghĩ thầm kín của nàng. Một người đàn bà biết tự trọng, hiểu nghĩa hai tiếng tiết hạnh theo lối Á Đông, thì không được phép làm cái gì mà chồng mình không bằng lòng, cả trong khi vắng mặt chồng. Liên đã quyết xem định như chồng của nàng, và nếu định nhận tình của nàng, chắc chắn chàng sẽ không bằng lòng cho nàng đi ăn cơm với một người đàn ông không phải là bạn của chàng. Đêm ấy nàng đã phản bội định, rồi theo quan niệm Á Đông thuần túy, quan niệm của chính nàng không Á Đông thuần túy, những quan niệm của dân tộc vẫn chảy trong huyết quản của nàng, thấm nhuần các tế bào, các thớ thịt của nàng, và nàng vẫn phải theo một cái quan niệm của dân tộc phần nào. Như thế, định mà biết rằng những cái bánh sô-cô-la này là quà của ông Đáng, chàng sẽ vứt nó xuống đất, rồi chà đạp lên đó, rồi mắng giết nàng chớ chẳng không. Chắc chắn là chàng không làm sao mà biết được, nhưng Liên vẫn cứ nghe thấy khó chịu đối với thiện cảm của nàng. Tội lỗi này có hay không, không cần gì đợi ai biết hay mong, ai không biết. Còn ông Đáng nữa, ông ấy tặng quà để nàng ăn chơi, chứ có phải để nàng đi tặng lại cho nhân tình của nàng đâu. Ông ấy mà biết được, ông ấy cũng sẽ gây tổn nàng lắm lắm. Mấy lần Liên muốn lấy sô-cô-la ra, nhưng rồi lại thôi. Định rất cần cái quà này, mà nàng thì đã túng thiếu lắm rồi. Hôm qua Lan về thăm nhà, nàng đã không trả lại cho nó mấy ghim bạc, mà lần nào về nó cũng dúi vào tay của nàng và đều bị nàng từ chối. Hôm nay Liên vẫn trẻ trong bộ y phục trắng tinh con gái, mặc cảm tội lỗi khiến nàng hơi thẹn thẹn. Nhưng Định không biết cái gì hết, cứ thấy cái vẻ thẹn thùng đó nó dễ yêu, và nó càng giúp cho Liên trẻ thêm ra. Em đẹp lắm, Liên nghe sung sướng không biết bao nhiêu. Bây giờ là lời khen chân thật, khác xa với những lời tán tỉnh của chàng trước đây trong vũ trường Endorado. Anh vẫn mạnh chứ, Liên hỏi để đánh trống lắp. Cảm ơn em, còn em vẫn chưa có chỗ làm hay sao? Dạ chưa. Anh đã qua cơn khủng hoảng chưa? Cũng gần gần qua. Anh vừa thấy sự phi lý của cuộc đời và vừa tìm ra ý nghĩa của cuộc đời. Trời, như vậy là còn khủng hoảng hơn trước nữa đó anh. Không, trước thì nó loạn xà ngầu ở trong đầu của anh, giờ thì chỉ còn lại hai thứ đó thôi, và anh sẽ chọn một. Thế là yên thân. Nhưng anh sẽ khủng hoảng mãi nếu em còn mang vô mãi nhiều cái đồ ăn quá như những lần qua. Em sẽ cho bớt đi. Liên ơi, em nên có một người đàn ông đi. Tại sao anh lại nói như vậy? Thì phận gái một mình, cuộc vật lộn với đời cam go lắm em à. Quả thật là cam go, nhưng em sẽ ráng đợi người ấy. Không nên, anh cứ lo cho em rồi sẽ hối hận. Không bao giờ em hối hận đâu, nếu rủi ra người ấy không nghĩ đến em. Tại sao em lại dại quá như vậy? Tại lòng em nói như vậy, em biết làm sao bây giờ? Liên ơi. Dạ. Anh thú thật với em rằng anh không phạm tội vì em. Em không cần biết, em yêu anh thì em cứ yêu thôi. Anh rất cảm động, nhưng anh cũng rất ái ngại giùm cho em. Mặc kệ em, anh không thể mặc kệ được. Liên lại rưng rưng lại sung sướng, chắc chắn là Định sẽ thương xót nàng bằng vào cái câu ấy. Liên nè, em chịu cực có được hay không? Anh có một người cô họ rất xa, ở trên xóm cầu bông. Em xuống cái thang gạch tại đầu cầu bên kia, bên phía gia đình hỏi thăm bà Tám Thiện thì ai cũng biết hết. Em cứ nói rằng em là vợ của anh và có phận sự nuôi anh trong tù, nhưng mà túng thiếu lắm, xin được học nghề của bà là bà sẽ truyền ngay cho em. Nghề gì hả anh?
Cô của anh làm nem nổi tiếng ở Thủ Đức. Cô già rồi không làm được nữa, mà con cháu thì không đứa nào thèm học hết, nên bà không truyền được nghề cho ai, mặc dầu bà rất sẵn lòng để truyền.
Em sẽ bỏ mối cho các quán nhậu, vốn chỉ độ 1.000 thôi, mà có thể kiếm lời mỗi ngày được 300 đồng. Nếu em không sợ nhọc nhằn, em nên làm cái nghề ấy để tạm sống đi. Mỗi tháng cũng kiếm được 9.000, còn hơn lương của em ngày trước nữa.
Có mệt lắm thì mượn thêm thợ mà trả lương con sen. Em chỉ lau lá, thái thịt, dằn thịt thôi.
Dạ, để em thử xem. Cực thì em không sợ cực, em chỉ lo là hàng không bán chạy mà thôi.
Liền không có đi tìm bà Tám Thiện ngay, vì những người khách trọ trong lòng nàng, họ lại nổi lên phản đối nàng. Giờ thì họ về phe với nhau cả, chứ không xung đột nhau nữa, và tất cả đều đồng thanh xúi giục nàng nên chọn cái nghề giám đốc mỹ viện. 9.000 bạc mỗi tháng, cô bán nem chưa chắc sẽ kiếm được, bởi có hàng trăm người làm nem, họ tranh nhau bỏ mối ở các quán nhậu, mà khách đời bây giờ khẩu khiếu không được tế nhị cho lắm. Trong khi đó thì lương giám đốc 10.000 kể như nắm chắc ở trong tay, mà khỏi phải làm gì đụng tới móng tay. Nghề nem là cái nghề cực nhọc, chứ không phải là chuyện chơi. Làm mỗi ngày 300 chiếc nem, hai người ra sức cũng phải làm sáng đêm mới xong, mà trưa thì lại không được nghỉ.
Mà nào chỉ có lương giám đốc mà thôi cô Liên,
chắc cô cũng dư hiểu ông đáng muốn nói cái gì rồi. Ông ấy mới có 43, lớn hơn cô đúng 10 tuổi, nhưng vẫn xứng đáng đối với cô. Ông ta thì quá bụa, không chơi bời, ăn ở có thủy có chung, chắc chắn cô sẽ là bà đáng rồi, một bà triệu phú. Cô nhớ cho điều ấy nhé, một bà triệu phú.
Cô có điên hay không mà đợi cái anh con trai đó? Chừng anh ta ra khỏi khám thì anh ta mới 27, cô thì 36. Sự chênh là tuy vẫn cứ là 9 tuổi, y như là bây giờ, nhưng lại khác vì lúc đó cô già rồi, khiến cho hắn thấy sự chênh lệch quá rõ. Đó là nói thí dụ hắn thương xót cô, nhưng điều ấy chỉ là giả thuyết mà thôi.
Một người khách trọ khác lại có một đề nghị ác ôn hơn. Cô Liên nè, hay là như thế này, cô cứ nhận lời đi, nhận lời làm giám đốc mỹ viện, mà nhận cả lời tỏ tình của ông ta luôn. Dạy gì mà phí ngày xuân hiếm hoi còn sót lại của mình.
Thôi nhận lời, nhưng mà đừng có ra mặt.
Như vậy, chân định ra khỏi khám, ông ấy có bỏ rơi cô thì cô cũng đã có định, hắn có biết đâu mà lo.
Bằng như cô yêu hắn lắm thì chính cô sẽ bỏ rơi ông ấy. Cô nên khôn đi, đừng có dại mà thiệt thân.
Liền cứ bị khách trọ làm tình làm tội nàng như vậy. Cho đến trưa thứ bảy, nàng nghỉ trưa thức dậy tắm rửa rồi điểm trang kỹ lưỡng hơn ngày nàng đi làm ở Endorado nữa. Lọ nước hoa cuối cùng chỉ còn vài giọt cuối cùng, nàng cất đó từ 7-8 tháng nay. Hôm nay Liên sẽ lấy ra để bôi lên tai, lên cổ. Tuy nhiên nàng không ra khỏi phòng khách để ngồi đọc báo và ngồi bó gối nghỉ vẩn vơ, mà chỉ nằm trên giường mà thôi. Nàng nằm đó để nghe những con người ở trọ, họ cứ xui dại xui khôn nàng. Chị bếp đã bắt đầu có công việc hồi 4:30 nên cặm cụi ở ngoài sau.
Bỗng Liên nghe thấy tiếng xe ngừng, nghe thấy tiếng giày và nghe thấy tiếng gõ cửa. Tim nàng đập thình thình, Liên vội bước xuống giường, lại cái chỗ trống đứng nhìn ra trước cái bức màn. Nàng thấy bóng dáng của ông đáng, do dự vài giây rồi bước nhẹ ra nhà bếp, nói nhỏ một câu với chị người nhà. Chị ta vội buông con dao đang dùng sắt cà chua, dông ra đằng trước. Liền rón rén bước lên buồng trên, rồi nằm vật ở trên giường, buồn vô hạn. Nàng đã dặn chị bếp trả lời với ông đáng rằng nàng vừa ra đi với một người bạn trai, là ông ta sẽ biết phận của mình rồi. Không có mối tình nào mà không có bợn cả. Loài người phải biết như vậy và phải bằng lòng như vậy, chứ đừng mong hơn.
Được yêu là quý lắm rồi, đừng đòi hỏi bạn ta trước khi chọn ta có do dự vì ai khác nữa hay không. Liền đã quyết liệt chặt đứt cái cây cầu, thì nên biết giúp giùm cho nàng, mà đừng có trách rồi sau đó mấy giây nàng đã ngậm ngùi thương nhớ ông Đáng, đã tiếc một tương lai rực rỡ của nàng. Nàng đã hy sinh, một cuộc hy sinh to lớn quá, vì tình yêu của nàng cũng to lớn quá. Nỗi bấy nhiêu đó đủ cho Địch thấy rằng Trang đã nặng cân hơn ông Đáng trên cái đòn cân tình cảm của Liên. Đừng có đòi hỏi nơi Liên một tấm tình không bợn. Làm sao có được một tấm tình không bợn hở các ngài, các bạn? Các bạn cưới được một trinh nữ, lấy được một trinh nam, làm chồng đi nữa, các bạn cũng chẳng vì thế mà chiếm được tấm tình không bợn của người hôn phối của các bạn đâu. Bởi nàng hoặc chàng nhất định là đã có những giấc mơ trước khi bạn xuất hiện ra ở trong đời của nàng hay của chàng. Liên đã khóc, và ta chỉ nên thương xót Liên mà thôi. 7 tuần lễ trôi qua mà Liên không có đi thăm Định lần nào. Nàng bị khủng hoảng tinh thần hơn 1 tuần lễ. Rồi sau đó, ở Đô Thành lại xảy ra một vụ còn rùm beng hơn là vụ của nàng trước đây. Cũng trong giới hợp đêm khiến nàng khó chịu quá. Rồi chuyện gia đạo của nàng đánh bồi thêm vô cuối cùng, khiến cho Liên suýt nữa ngất đi. Số là sáng hôm ấy, 6 tuần lễ sau buổi xế mà nàng đã đuổi khéo nhà Triệu Phú Đáng, cơn ác mộng do vụ cẩm nhung thì cũng vừa qua. Báo chí cho tắt lần lần những thiên điều tra phóng sự nảy lửa về người đẹp ở hãng Lab B, thì Liên được tiếp một người khách trẻ tuổi trong giới nữ lưu, một người khách quen nhưng đã bặt tin từ lâu. Liên lảo đảo như say rượu sau cái tin sét đánh mà Nguyệt Thu vừa tiết lộ ra, rồi nàng ôm mặt mà òa lên khóc. Nguyệt Thu là một trong những đứa bạn thân của Lan trước đây. Nó đã đi lấy chồng và đã có 1 đứa con, nên nó ít tới đây lắm. Và Lan không còn ở đây nữa, thì bạn hữu Lan cũng đào ngũ nhà này luôn. Chỉ còn lại vài đứa hiếm hoi, thương mến riêng nàng, mới thỉnh thoảng ghé qua đây giây lát để thăm nàng mà thôi. Nói sét đánh là sét đánh riêng đối với Liên, chứ Nguyệt Thu thì rất thông cảm với nỗi khổ của Lan, nên không hề nghĩ sao cả. Sở dĩ hôm nay nàng tới đây xì ra cái chuyện này là vì: "Thưa chị ba," Nguyệt Thu nói, "xin chị hãy can đảm, em tới đây không phải để ngồi lê đôi mắt đâu, mà có mục đích rõ rệt. Từ hơn 1 năm nay, Lan nó đi làm vũ nữ chuyên nghiệp, khiến em buồn lắm. Nhưng em hiểu cho tình thế khó khăn của nó, nên em mới nghĩ ra, em nhờ chị can thiệp. Chị cũng biết, từng ngày bà cố ra lệnh đóng cửa các vũ trường, thì tiệm nhảy lại mọc ra như nấm. Ấy, hiện nó đang làm trong một tiệm như vậy. Họ đã có biện pháp hợp pháp trá hình, tuy nhiên cảnh sát công an họ biết sự thật nên cứ bắt như thường. Nếu mà Lan bị bắt, mà chắc chắn là sẽ bị bắt, không làm sao tránh khỏi, thì không tốt chút nào. Có phải không hả chị? Nó làm vũ nữ chuyên nghiệp thì vẫn có thể xóa cái dĩ vãng được. Nhưng nếu nó bị bắt, nó sẽ có hồ sơ ở sở cảnh sát công an, hoặc nó sẽ bị đưa ra tòa. Tư pháp lý lịch của nó sẽ có tì có vết thì hại nó lắm." "Em nói rất hữu lý," Liên lao lệ và nói như vậy. "Chị cảm ơn em không biết bao nhiêu lần đã cho chị hay cái tin này. Nhưng khổ nổi chị lại không biết nó ở đâu. Nó cứ bảo là nó có chồng ở xa, ra riêng với chồng ở trên sông sớm cống bà xếp. Chị chỉ biết nó nói như vậy thôi. Em cũng không biết nó ở nơi đâu, và chính chồng em đi chơi mới tình cờ gặp nó ở trong một tiệm nhảy lậu. Anh ấy sợ em rầy nên giấu luôn. Nhưng anh ấy vốn biết Lan là đứa tốt và là bạn thân của em ngày trước, nên đành phải thú tội đi chơi để tiết lộ cho em nghe cái tin tức không hay về Lan. Khuyên em là nên đến thăm chị để tùy chị liệu định." "Chị rất là cảm động trước hảo ý của chồng em. Nè, chị muốn tìm nó thì nên đến." Nguyệt Thu ra về rồi, Liên nằm lăn xuống giường mà khóc nức nở. Nàng Dư biết rằng những người vũ nữ chuyên nghiệp hết 90% là sống về cái nghề khác nữa, thì hẳn Lan không thoát được cái lệ thường. Bởi nghề vũ nữ thuần tí không giúp Lan kiếm được nhiều tiền, mà Lan lại không có chồng, không được một ông già triệu phú nào bao cho. Em nàng đã hư hỏng một lần rồi, nhưng còn cứu vãn được. Nhưng giờ thì nó đã xuống thấp đến như thế rồi, thì nàng rất là hổ thẹn khi nhớ lại lời căn dặn gợi gắm của mẹ nàng lúc bà hấp hối. Đau xót nhất là từ mấy tháng nay nàng đã sống bằng tiền giúp đỡ của Lan, tức đã vô tình và gián tiếp nhìn nhận nghề nghiệp của nó và đã khuyến khích nó vậy. Nếu nó còn biết xấu hổ với lương tâm của nó thì nó đã tìm được chánh nghĩa, làm bậy rồi. Nó sẽ tự nhủ là nó hy sinh để nó nuôi chị nó, hầu để đáp nghĩa dưỡng dục. Định đã đền tội gần xong, nếu may ra nàng được Định đái hoài đến sau khi chàng rời khỏi Khám Chí Hòa, chàng sẽ nghĩ sao về gia đình của nàng? Có một đứa em gái đi làm vũ nữ chuyên nghiệp mà lại làm lậu nữa chứ. Hẳn chàng sẽ coi rẻ nàng và chỉ xem nàng là một cái bến tạm bợ đậu cho vài ngày trong giai đoạn bơ vơ của chàng khi vừa ra khỏi khám đường. Từ đó cho đến tối, Liên cứ cố bươi trong trí để tìm luận điệu hầu thuyết phục Lan, nhưng nàng chẳng tìm ra được gì mới lạ cả. Ngày đến đại lộ Đinh Tiên Hoàng ở Đa Cao trên góc đường Phan Thanh Giản, và nhìn lại thì quả ở đó có một dãy nhà lầu 4 tầng, đúng y như là Nguyệt Thu đã tả. Nguyệt Thu nói, chỉ cứ đi chậm chậm ngoài hành lang trông ra đại lộ Đinh Tiên Hoàng, căn nào cũng sáng đèn, cũng đóng cửa kín mít và cũng có thể có tiếng nhạc cả. Nhưng chị chỉ dừng lại trước một căn rồi lắng nghe. Nếu đó là nhạc khiêu vũ và chơi lâu thì đúng là căn ấy. Nhưng Liên khỏi phải đợi, nhạc dĩa và nhạc ra vô nó khác nhau. Nghe là biết ngay, mặc dù từ căn nào nó cũng vang lên cái tiếng nhạc, và có nhiều căn chơi cả nhạc khiêu vũ. Nhưng nàng không gõ cửa, cứ mở rồi tự nhiên bước vào. Cũng như Nguyệt Thu đã dặn, Nguyệt Thu giải thích, bà cố cho phép mở ban pha mi, nếu không đông quá 20 người, như vậy họ chỉ hạn chế số khách cộng với nhân viên. Làm thế nào mà không bao giờ đông hơn 20 người? Có cảnh sát đến, họ nói là họ đang mở ban pha mi. Vậy thì chị cứ vô, hãy đã đủ người rồi thì họ sẽ mời chị ra hành lang để đợi. Chị sẽ chống tay lên lan can, nhìn xem xe cộ ở dưới phố cho đỡ buồn. Không ai nói gì tới nàng cả. Khi Liên bước vào và khép kín cửa lại, và nàng biết rằng chưa có đông quá 20, mặc dầu nàng không có thể đếm. Chỉ có một căn nhà thôi, nhưng cứ trông như là bích bùng khá rộng, vì dãy nhà này bề ngang tới 5 thước, vài chiếc bàn con mặt 3 tấc, trên 4 tấc kê sát vào tường để khách giải khát, không làm chặt chỗ một chút nào. Chỉ có thế thôi. Với lại ngoài trước hết có một thùng phóng thanh đặt bên một vách, và đối diện với thùng phóng thanh là một chiếc ghế bành thật nhỏ. Trên đó ngồi yên một người đàn ông to lớn, không thể tưởng tượng được. Cũng cứ Nguyệt Thu cho biết thì người này chỉ có phần sự mần thịt cậu cao bồi nào mà lộn xộn. Chiêu đãi viên là một người đàn bà cao niên, vô địch về khoa tích trữ mỡ. Chị ta sẽ lặng lẽ tới hỏi Liên uống cái gì, nhưng hơi hơi ngạc nhiên, y như là ông hộ pháp ngồi ngủ gục ở trên ghế bành. Khách tới đây chỉ là đàn ông trẻ tuổi và con trai, thỉnh thoảng mới có người đưa bồ đến đây, nhưng luôn luôn họ đi chung với bồ, phụ nữ không bao giờ đi đến một mình. Liên gọi một cái Coca-Cola và đoán chừng rằng chị này nếu có cảnh sát đến sẽ nhận rằng chị ta là chủ nhà mở ban cho bạn hữu của chị đến. Người chủ chốt tự nhiên sẽ lánh mặt. Liên đã quen với không khí vũ trường nhưng vẫn khó chịu vô cùng. Nàng ngồi đó rất giống một vũ nữ già không ai thèm gọi đến, chứ đâu có phải như người đàn ông. Họ có lý do ngồi đợi vũ nữ, hạn chế ở đây rảnh chân. Mà quả nàng già thật, sánh với các vũ nữ ở nơi đây, mà nàng quan sát để tìm Lan. Ở đây trừ Lan ra, chắc chưa có nàng nào thành niên cả. Không như ở Eldorado mà 30 người ta vẫn còn ăn khách. Có lẽ khách người lớn ngại bị bắt, tránh các tiệm lậu, mà khách trẻ thì vũ nữ phải thật trẻ. Một chị mập bưng món giày khác, rồi Liên nói: "Tôi muốn nói chuyện với cô em mặc da du kia nhé." "Dạ được." Giây lát sau hết bàn rồi, chị mập kéo Lan lại nói khẽ cái gì đó. Chừng ấy Lan mới chợt thấy Liên. Nàng sợ hãi quá, nhưng không biết tính làm sao, đành lại ngồi với chị. Liên ôn tồn nói: "Chị đã đến đây, chắc khỏi phải nói gì với em nhiều. Em đều hiểu chứ?" "Dạ em hiểu." "Vậy thì chị mong em hãy trở về lại với chị." "Mai em sẽ về, nhưng chỉ để thăm chị thôi, và để chị có muốn nói gì thì nói. Chị nên đi ngay cho, nơi này không tốt cho người đàn bà như chị một chút nào cả." "Chị Dư biết, nhưng chị vẫn đến thì em rõ nỗi đau khổ của chị đến đâu." "Thôi, chị khỏi phải trả tiền nước, em đưa chị ra cửa ngay nhé." Liên thấy rằng quả ở đây cũng không nói gì được nhiều. Nàng đến để cho Lan biết rằng nàng đã biết là đủ lắm rồi, nên nàng đứng lên bước theo em. Lan mở cửa bước ra và Liên đi theo liền. "Thôi, chị đi về đi nhé." Liên đặt nhẹ bàn tay lên đầu của em rất lâu, rồi lại nói: "Em nên nhớ rằng chị vẫn thương em, và chị rất cần tình thương của em. Mai em sẽ về thăm chị mà." Liên xoay lưng đi, Lan buồn thiêu nhìn theo chị, cho đến khi chị mình khuất dạng nơi khúc quanh của hành lang mới thôi. Nàng nắm hộp xoài cửa nghĩ ngợi vài giây, rồi thình lình bị chụp lên vai một cái. Nàng quáng hồn kêu lên một tiếng quay lại thì: "Tiễn bồ nào rồi mà buồn so vậy?" "Anh Dịch làm người ta suýt nữa đứng tim." "Anh cũng suýt đứng tim vì ghen đây." Lan cười giòn lên mở cửa, rồi chàng thanh niên mới tới và nàng đi vào bên trong. Sáng ra, Lan giữ lời hứa và về thăm chị hồi 10 giờ rưỡi sáng. Chỉ bây giờ Liên mới biết tại sao mà Lan không hề đến sớm hơn. Vì Lan phải thức khuya, giống như nàng ngày trước, nên không dậy nổi trước 10 giờ rưỡi. Liên hỏi: "Thế nào, em về với chị chứ? Xin chị kể như em đã chết rồi." "Em đừng có nói điên như vậy." "Không, chị không thể hiểu được đâu. Không phải không có lý do mà em tự đệ cho em tuột dốc, nhưng hiện giờ không tiền nói ra. Ngày kia chị biết sự thật rồi, thì chị thấy rằng em phải đi con đường ấy. Không thôi thì em quá điên lên mất." Lan thấy nếu cho Liên biết rằng vì tuyệt vọng trước sự giả dối của Định, tình cảm của Liên sẽ bỡ ngỡ, ngỡ ngàng chẳng ích lợi gì cả. Chừng nào Định mãn hạn rồi, họ ăn ở với nhau được một lúc, Liên biết được sự thật thì cũng chẳng sao, nhưng bây giờ thì không nên. Liên chỉ rưng rưng nước mắt, chứ không biết nói gì hơn. Lan là đứa em gái cứng đầu, không làm sao mà thuyết phục nó được. Phương chi nàng lại là kẻ ăn bám của nó. "Chị có cần tiền hay không?" Lan hỏi. Liên khóc lớn lên và nắm lâu lắm mới nói được: "Chị thật hối hận. Tự hỏi không biết có phải vì chị nhờ vả em mà em phải..." "Không, em đã đi làm trước đó lâu lắm rồi chị. Chị sẽ có tiền đủ nuôi em nếu em về đây ở với chị. Chị cần em ghê lắm, không phải để giúp tay giúp chân gì chị, mà vì chị cô đơn lắm em à." "Em sẽ về thăm chị thường mà." "Không, chị cần em một cách thường trực kìa." "Em đã trót chọn con đường này rồi." Liên nấc lên mà khóc. Suốt 2 tuần lễ, Liên không đi nuôi Định. Nàng đã bán cái chiếc máy thu thanh 9 đèn, bán nữ trang sau khi tìm học nghề với cô của Định ở Cầu Bông. Không có người đàn bà Việt Nam nào mà không biết làm nem. Liên chỉ học bí quyết thôi, nên vài hôm sau nàng rất thạo nghề. Định có nói là không cần nhiều vốn, nhưng Liên đã phải bán rất nhiều thứ vì nàng cần ăn trong nhiều ngày. Những ngày học nghề, những ngày mới ra nghề, Hàng chưa biết đắc ế như thế nào. Đến ngày thứ 15 thì nàng đã biết rằng mình tạm sống lay lắt được với cái nghề mà bà Tám Thiên đã truyền lại cho nàng. Chị bếp ở nhà đã biến thành thợ phụ, và đến ngày thứ 16 nàng để cho chị ta làm thợ chánh một hôm, hầu đi nuôi Định. Lần này thì Định nuôi bằng nem với bánh mì, cây nhà lá vườn cho đỡ tốn tiền. Điền có bổ túc thêm cuộc tiếp tế hôm nay bằng mấy phong bánh in bổn lập. Chỉ có thế thôi, vì nàng không nỗ lực thêm được nữa. Từ tháng nay Định buồn ghê đi, không có người tiếp tế, chàng vẫn có đồ ăn ngon của bạn đồng lao may mắn hơn sang sớt cho chàng. Nhưng chàng cứ nghe thiêu thiếu. Chàng không yêu Liên, nhưng hồ nghi rằng Liên không đi nuôi là vì hết yêu chàng rồi, nên chàng buồn lắm. Lòng ích kỷ của con người thật là kỳ dị. Tình yêu của Liên Định không nhận, nhưng cứ muốn để nơi đó, không cho ai rớ đến cả. Để đó mà làm gì, chàng cũng không biết. Hay ý thức của chàng không biết, mà tiềm thức chàng biết. Đó là cái bánh sơ cua, cái bến nho nhỏ mà con thuyền của chàng sẽ tấp vào đó. Nếu rủi ro, chàng phải đau vì Lan đã quên chàng đi. Nếu như Lan quên chàng, chàng sẽ không đủ can đảm để đi tìm tình yêu nữa. Nhưng chàng rất cần sự an ủi của một bà mẹ, một người chị là Liên. Định buồn và hơi ghen khi tưởng tượng đến một cuộc yêu đương của Liên ở ngoài đời. Liên chỉ già đối với thanh niên thôi, chứ nàng vẫn còn hấp dẫn những người đồng lứa với nàng, nhất là với những ông nhà giàu cao niên. Chàng nhớ có một lần, chàng đứng uống nước trước quầy thu tiền. Chàng được nghe Liên nhân lúc vui tính kể câu chuyện sau đây. Có một người khách chừng là học trò, trông thì giống như là bấm ra sữa, đã đuổi theo nàng hơn 3 tháng trời. Cậu ấy cũng đứng cái chỗ chàng đang đứng để uống rượu và tán tỉnh, bị Liên gọi nó bằng em. Cậu ta cũng bất đếm xỉa, bị Liên cự tuyệt rồi vẫn làm mặt thờ ơ lạnh lùng. Cậu ta viết hơn 70 lá thơ nhờ bồi rượu mang đến, rồi cậu ta đón Liên trên đường về, khóc lóc van xin. Định tin là Liên không có viết tiểu thuyết đâu. Chính chàng, nếu chàng không sống, chàng cũng đã si Liên như là cái cậu học trò đó, và có lẽ còn si hơn nữa kia kìa. Lắm đêm nằm thao thức, chàng cứ đắm tay xuống chiếu rồi chửi lầm thầm: cái đồ đĩ, cả chị lẫn em đều là đồ đĩ hết thảy. Căn phòng lặng trang, và chàng chỉ chửi thầm thôi. Vậy mà có người thức và nghe được câu chửi của chàng. Hắn ta bật cười rồi khuyên: thôi ráng ngủ đi bồ, nếu nhân tình của bồ nằm khám, liệu bồ có thủ tiết với nàng hay không? Đó là một cái người láng giềng nằm sát nách bên trái của chàng. Chàng xấu hổ mà bị người khác bất chợt cái bí mật của mình, không biết làm sao để gỡ cho ra nên đành ngậm câm. Nhưng người ấy không định thôi, y lại nói tiếp: năm kia trước khi bồ vào đây, cũng có một chàng nửa đêm lên cơn điên vì ghen đấy. Tại sao lại nửa đêm? Vì anh ta trằn trọc suốt 40 đêm cho tới giữa khuya, và dĩ nhiên cho là đến một khuya nào đó thì cơn điên nó tới chứ sao. Anh ta bị mọc sừng hả? Nếu bị mọc sừng thì ai nói làm gì? Y chỉ ghen bậy giống như bồ, vì vợ y cứ bật tin luôn. Con mẹ bị tan mẹ rồi lại bị đau liệt giường liệt chiếu, khỏi đau ốm lại không có tiền đi mua gạo, thì làm gì mà có tiền đi nuôi chồng. Thế là thằng chả ở trong này có sáng tác một cái tiểu thuyết liền. Y tự bịa thầm một câu chuyện ngoại tình có đầu có đuôi, mà mãi đến lúc y lên cơn điên, y lại chửi lên cho người ta nghe được cái tiểu thuyết đó. Nhưng sao bà con không thuyết phục y? Thì tại y giấu và chửi thầm có một mình, ai biết đâu mà thuyết phục. Với lại chẳng ai biết sự thật ra làm sao. Lúc đến, đến sau hắn đi nhà thương chợ quán, tụi này mới nhắn tin ra cho bạn hữu điều tra giùm, thì mới hay rằng con mẹ quá thật là một người vợ tốt. Vậy bộ nên chửi lớn lên, lẽ dĩ nhiên là phải chửi ban ngày, chứ còn bây giờ thì phải để cho người ta ngủ. cho nó hà hơi, kẻo bị uất khí thì sẽ quá đi mất. Mặt khác là nên bền chí đợi chờ, cho tới chừng nào quá đá vọng thê thì hãy hay. Nhưng sao lại hai chị em, bộ muốn lấy luôn cả em vợ nữa hả? Tới phiền Định bật cười, chàng ừ với người láng giềng một tiếng rồi lại cười. Chàng thì chàng lấy chị vợ, chứ không lấy em vợ như người khác. Đã cười được rồi đó, vậy thì hoan hô. Người láng giềng mừng rỡ như vậy. Anh có vẻ can đảm lắm. Trật lất, bất kỳ ai cũng như anh hết. Nhưng rồi nếu không lên cơn điên thì người ta suy nghĩ nhiều trong một thời gian, rồi người ta xem tất cả những cái ấy với rất nhiều triết lý. Ngày kia thì không còn gì làm cho người ta ngạc nhiên và đau khổ nữa cả. Thật à? Thật 100%. Tôi chỉ muốn được như vậy mà thôi. Tự nhiên rồi nó sẽ được như vậy. Ăn ở với nhau được bao lâu rồi? 5 năm. Định nói láo vì sợ nói thật ra cái thời gian ngắn ngủi của sự sống chung giữa Lan và chàng. Người này sẽ hù chàng thì chàng còn buồn hơn nữa. Nhưng 5 năm vẫn chưa đủ với y. Y nói với một giọng chân thật, chứ không phải hăm dọa để đùa cợt. Chính mắt tôi thấy này, nhiều cặp ăn ở với nhau 15 năm, lúc nàng 18, mà rồi cái thằng đực nó vẫn bị phụ như thường. Tôi hỏi cho biết vậy thôi, chứ thời gian không ăn thua cái gì cả. Hai người bạn đồng lao cứ nằm rù rì với nhau độ hơn một tiếng đồng hồ thì ai cũng đều ngủ quên cả. Vừa thấy mặt Liên, Định sần sọ hỏi như chàng là một người chồng có quyền: sao không đi biệt dạng luôn đi? Liên sợ hãi thu mình lại và nhỏ nhoi đáp thật khẽ: tại em bận học làm nem, rồi bận trong mấy ngày đầu đi tìm mối. Định thô lỗ xong thì giật mình xấu hổ và nguôi giận ngay. Chàng thương xót cho Liên không biết bao nhiêu khi xem lại thấy nàng đang mặc áo the và gầy sút đi rất là nhiều. Chàng cũng nói thật khẽ: cho anh xin lỗi Liên, đã sẵn giọng với Liên, anh không có quyền. Không, anh làm cho em sung sướng không biết bao nhiêu, anh cứ có cái quyền đó đi. Nhưng có thể sống được nhờ nghề mới hay không? Cũng tạm được, may ra có thể, khá nếu kiếm được mối nhiều anh à. Liên có đem gì cho anh đó? Liên cười mà rằng: em đem cây nhà lá vườn, nem này chính tay em làm. Nếu anh còn nhớ mùi vị nem của cô Tám, anh sẽ so sánh được đấy. Anh còn nhớ, nhưng anh đang chết thèm vì anh không thể đánh giá một cách đúng mức được. Tuy nhiên vẫn biết được phần nào. Sao, việc nhà có gì lạ hay không? Cũng không có gì thay đổi. Lan nó vẫn mạnh chứ? Dạ, nó cũng như thường. Em nên ráng dưỡng sức, anh trông em gầy lắm. Anh đừng lo, dạo này khỏi thức đêm, em nghe cứ khỏe trong người hơn trước nhiều. Gầy đây có lẽ là nhờ thể thao, em đi bỏ mối nem ở quán bằng xe đạp. Liên ơi, em đã lấy chồng đi. Tại sao anh cứ lải nhải mãi cái điều ấy? Em không thể mong gì ở một kẻ đã hỏng cuộc đời rồi em à. Em mặc kệ. Em đâu phải là Lan đâu mà có thái độ thiểu lý trí đến như vậy. Không, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Định rất muốn nói toạc móng heo ra là chàng không có yêu Liên đâu, nhưng chàng vẫn cứ không đủ can đảm mà nói. Vài phút chia tay, Liên lưu luyến một bước mà hai dừng, và mãi cho đến giây phút phải cách mặt nhau, nàng mới chịu gạt lệ mà trở gót. Hôm nay là ngày lễ chư thánh, các phạm nhân được phần ăn đặc biệt hơn ngày thường. Nhưng phần đông là người theo đạo thờ cúng ông bà, theo Phật giáo nên không có vẻ gì cho là trịnh trọng giữa họ và ngày này cả. Mặc dầu nhờ những phạm nhân ra ngoài làm việc nhà bếp, việc văn phòng, họ biết lởm bởm rằng Phật giáo phát động phong trào đấu tranh từ mấy tháng nay và vừa bị đàn áp quyết liệt, họ cũng chẳng mong mỏi gì nhiều. Họ đã chứng kiến một cuộc đảo chánh, quân đảo chánh toàn thắng, nhưng không hiểu do sắp đặt nào mà rồi họ lại đại bại. thì một cuộc nổi loạn của dân chúng xem ra cũng khó thành công. Phương chi thì chỉ có các sư sãi tranh đấu mà thôi. Dân chúng có ủng hộ và phần lớn ủng hộ tinh thần là hơn. Vả lại, họ thường phạm chứ không phải làm chính trị phạm, thì dưới chế độ nào họ cũng cứ ngồi tù như thường. Đám này có vài chánh trị phạm tự biến tội trạng thành thường phạm, và một chánh trị phạm bị biến tội trạng thành thường phạm là định. Tuy nhiên, những người đó cũng chẳng xôn xao bao nhiêu, vì như đã nói, họ thấy chắc cũng không đi tới đâu. Thình lình hồi đúng ngọ, họ nghe thấy tiếng súng nổ. Nín, nghe kìa, bà con ơi! Mọi người lại im thinh thích. Đó là một tiếng súng liên thanh hạng nặng, nổ xa lắm. Ban đầu họ ngỡ là họ lầm cái tiếng nổ của các động cơ nhỏ. Nghe cách 100 thước và cũng mường tượng nó giống như vậy. Nhưng không, một cụ quân nhân lại nói: nhất định đó là tiếng liên thanh hạng nặng. Súng nổ thành những tràng dài, và bây giờ thì không còn ngờ gì nữa. Rồi lại đảo chánh nữa. Không biết có như kỳ rồi hay chăng? Ăn chắc mà. Sao lại ăn chắc? Vì người đi sau được hưởng bài học trước. Ai mà để cho ông cụ sử dụng đài phát thanh kêu cứu với các tỉnh như kỳ rồi nữa đâu. Vậy thì ta đánh cá để chơi nè. Một tài vốn là tay đổ bát, ghiền bạc bài, tối ngày cứ đòi đánh cá bất kỳ vào dịp nào, đã đề nghị như vậy. Một ăn một chứ? Không, nếu ai bắt ông cụ thì ăn một, còn ai bắt quân đảo chánh thì ăn hai. Bởi đảo chánh khó khăn và nguy hiểm hơn là ngồi trong dinh của Gia Long mà bắn ra. Họ cũng hay tin dinh Độc Lập bị ném bom sập rồi, và ông cụ đã dời ra dinh Gia Long. Lật bật mà đã 3 giờ trưa và họ vẫn còn nghe tiếng bom nổ. Những người bị giam ở phòng hướng Đông Nam được thấy phi cơ chúi xuống bắn phá cái gì đó mà họ đoán là dinh Gia Long. Đánh lớn, lần trước đâu có phi cơ ném bom đâu. Ừ, mà đánh giữa ban ngày nữa. Còn lần trước thì làm nửa đêm. Lần này chắc là cả hai phe đều đã có chuẩn bị đại quy mô, nên phe đảo chánh mới dám ra quân ban ngày, và phe chánh phủ mới chống trả được mạnh mẽ khi mà bên kia phải sử dụng đến máy bay. Mãi cho tới tối cũng vẫn là còn nổ, mà lại nổ nhiều hơn ban ngày. Phe bắc quân đảo chánh có phần nao núng, vì khi mà một cuộc đảo chánh võ trang kéo dài quá như thế, phần thắng ở bên phe đảo chánh rất ít. Họ đâu có dè rằng khi trưa chỉ là đánh thành cộng hòa mà thôi. Dinh Gia Long được để yên mãi hầu thương thuyết nên mới tốn thì giờ như vậy, chứ không phải chánh phủ có quân số tương đương với đảo chánh. Súng nổ thì cứ nổ, và cuộc đánh nhau thì cứ kéo dài, khiến cho định đâm ra hy vọng. Lần trước cũng kéo dài ra như vậy, và mặc dầu lần đó dân ta mới thấy lần đầu một cuộc đảo chánh võ trang, lương tri của họ cũng cho họ đoán được rằng đại cuộc của phe đảo chánh đã hỏng. Vì đảo chánh mà quá 12 tiếng đồng hồ không xong, kể như là bất thành. Chàng đâm ra hy vọng chứ không phải đâm lo như bao nhiêu người khác, thật là kỳ. Ăn lương của chế độ chỉ vì không có nghề khác, định không thích bao nhiêu chế độ ấy. Vậy mà giờ đây trong thâm tâm chàng lại về phe với chế độ, làm như chàng đã hưởng lộc rất nhiều của họ Ngô. Nhưng nghĩ cho kỹ thì tình cảm của chàng là đúng. Chàng hy sinh đây, hy sinh miễn cưỡng chứ không phải tự ý, bị bắt buộc làm cảm tử quân chứ không tình nguyện bao giờ. Đây là hy sinh cho chế độ, cho riêng chế độ, không phải là của quốc gia. Thì chế độ mà sụp đổ, sự hy sinh của chàng sẽ quá ra là vô ích hết sức. Khi chàng ra khỏi khám, chế độ mà còn tồn tại, chàng chẳng hưởng được cái gì ngoài 300.000 tiền đền bù thiệt hại, mà trái lại còn mất cả chỗ làm nữa là khác, bởi chàng là một lá bài bị đốt đi rồi. Nhưng dầu sao cũng còn là cái gì, còn một ông thiếu tá Bân mà thỉnh thoảng chàng có thể xin vài trăm để xài chơi. Còn à, thật là khó nói, còn cái chế độ ấy để cho chàng cảm nghe rằng sự hy sinh của chàng tuy là vô lý nhưng không hoàn toàn là hy sinh cho cái trống không, cái vô cực. Có lẽ giờ này định mong cho cuộc đảo chánh thất bại ít lắm cũng bằng những kẻ đang ăn trên ngồi trước mong muốn. Suốt đêm ấy ở trong khám không ai ngủ được, đó là tình trạng ở phòng của Định, mà chàng đoán rằng ở các phòng khác thì cũng thế. Những tội phạm chính trị, một chế độ độc tài thường thì bị giữ trong các nhà giam bí mật nào đó không rõ. Ở đây thứ ấy rất hiếm, toàn là những thường phạm mà thôi. Nhưng họ biết rằng một chế độ mới thế nào cũng sẽ giảm án tội nhân để lấy lòng dân, và sẽ có rất nhiều người được xem như là mãn hạn, trở lại với trời cao đất rộng. Cho đến khuya thật khuya, họ nghe tiếng súng lại nổ dữ dội một lần nữa, rồi im lặng. Họ không biết chắc rằng mọi việc đã xong, nhưng không rõ là bên nào thắng. Đa số thì đoán là phe cách mạng thắng, bởi quân của chánh phủ tập trung tại một vài nơi mới có sự im lặng hoàn toàn như thế được. Chứ nếu quân chánh phủ mà thắng thì hẳn phải có một cuộc phản công rộng lớn ra thành phố, mà sự phản công ấy phải kéo dài, lan rộng. Họ có thể nghe thấy tiếng súng gần hơn, mà không bao giờ họ nghe tiếng súng gần hơn cả. Hơn thế, quân của chánh phủ chắc chắn là phải ít hơn quân của cách mạng. Không thôi, không thể tổ chức được cuộc đảo chánh nào khác. Mà như vậy chánh phủ muốn thắng thì phải nhờ viện binh của các tỉnh. Nếu viện binh các tỉnh về, hẳn phải có đánh nhau ở vùng ngoại ô, nhất là miệt Bình Điền, Phú Lâm. Đánh nhau ở đó, Khám Chí Hòa đã nghe rõ như là đánh sát trường thành của Khám, mà họ thì lại không nghe gì hết. Tuy nhiên người của thế hệ hậu chiến đã nếm qua nhiều ngạc nhiên quá rồi, nên họ không còn dám tin chắc nơi dự đoán hữu lý nào nữa cả. Thành ra họ cứ hồi hộp mong đợi cho trời mau sáng. Sáng ra thì họ biết đại khái mọi việc. Quân cách mạng đã thắng, nhưng ông Diệm đã trốn ra khỏi dinh Gia Long hồi nào và bằng cách nào thì không ai biết hết. Lại hồi hộp nữa, ông Diệm có những người trung thành với cá nhân ông, hiện đóng quân ở nơi xa. Người ta đồn đãi trước đây rằng ông có lập chiến khu ở miền Trung, ở cao nguyên nữa. Họ đoán sẽ có nhiều pha gây cấn, chứ chưa có hết đâu. Hôm nay kỷ luật trong Khám nghiêm khắc hơn, dĩ nhiên là vậy. Bên ngoài rối rắm thì bên trong có khuynh hướng sẽ sinh loạn. Mặc dầu dân ta đã qua khỏi cái thời kỳ ấu trĩ về điểm đó rồi, không còn như hồi Phan Xích Long nữa. Nhưng kỷ luật nghiêm hơn, mà là phụ trách kỷ luật, ít ra cũng là những người cấp dưới, lại thông cảm hơn. Họ sợ các sự báo thù vặt vãnh, vì họ không thể biết người nào trong số phạm nhân sắp phóng thích sẽ làm ông bự gì và có thể là hại lại họ. Tin tức lại rịn lần, rịn hồi vào Khám từng giọt nhỏ, và đến ba hôm họ mới biết sự thật. Ông Diệm và ông Cố trốn ra ngoài là do một kẻ hở, và biết đâu đó là một kẻ hở cố ý. Hai anh em chỉ chạy vô chợ lớn chứ chẳng chạy đi đâu kịp, vì không thể đi đâu được. Họ đã chu đáo nhưng không chu đáo tuyệt đối. Họ có chuẩn bị rút lui mà không chuẩn bị đường rút lui. Mũi Tàu Phú Lâm có quân án ngữ, nhưng đồng ruộng quanh đó thì trống trơn. Vào một sớm ở ranh giới là có thể ra khỏi thủ đô, nhưng họ không dám vào vì không có đồng lõa ở trong ấy. Hơn thế, ra khỏi Sài Gòn bằng ngã đó rất dễ lọt vào tay Việt Cộng, thì thà là để bị bắt còn hơn. Hai anh em đã chết vì tai nạn, rủi ro súng đạn sau đó không rõ. Đó là theo thuyết chánh thức, cách mạng toàn thắng, và chủ tịch chánh phủ lâm thời là phó tổng thống của trào vừa đổ, chứ không ai đâu lạ. Người ta bận tìm kiếm các trại giam bí mật để phóng thích những nhà đối lập bị giam giữ. Còn thường phạm thì vẫn ở đây, chưa ai nói đến cả. Họ cũng đoán biết như thế, phải 2-3 tuần một chính phủ mới mới rảnh tay được để nghĩ đến việc ân xá hoặc giảm ân xá cho các thường phạm. Nhưng một sự kiện mới lại xảy ra, khám đường lại đông thêm dân số. Đó là những ông bự của trào vừa sụp, những ông bự không được cách mạng mời hợp tác trong lúc chuẩn bị bí mật, và có lẽ vì họ quá trung thành hay vì vài lẽ nào khác. Ông bự ở đây không phải chỉ có nghĩa là quan lớn, những người dân thường dựa vào chế độ mà làm giàu cũng ở trong cái số này. Và cái ngày mà định dở cười dở khóc là ngày chàng hay tin thiếu tá Bân không còn ở trên cõi đời này nữa. Thì ra ông ta là tên Bân thật sự, hoặc tên khác nhưng được thiên hạ biết dưới cái tên Bân. Và cứ theo cái tin tức len lỏi vào đây thì thiếu tá Bân trốn tránh ở một ngoại ô kia, bị dân trong xóm nhận diện được và họ đi tố cáo. Ông ấy bị bao vây, cố mở vòng vây để tẩu thoát chứ không chịu đầu hàng, nên đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Định không thương cũng chẳng ghét ông Bân, nhưng cái số tiền 300.000 gửi trong nhà băng phải có 2 chữ ký của chàng, và ông ta thì mới lãnh ra được. Thiếu tá Bân đã chết đi là chàng mất tất cả, không còn gì nữa. Ngày chàng ra khỏi khám, nhà chàng thuê đã bị người khác chiếm ngự, chiếc xe chắc chỉ còn cái xác đang nằm ở kho nhà nước nào đó. Túi trống trơn, còn Lan thì lại đi lấy chồng, hoặc sẽ không nhìn nhận chàng là tình nhân nữa. Định vụt cười khan lên rồi cười, cười sặc sụa khiến cho bạn đồng lao với chàng tưởng chàng quá điên, vì không có gì vui mà đáng phải cười hết. Mãi cho đến 10 hôm sau Liên mới đi thăm bạn. Nàng nằm nhà suốt mấy ngày binh biến nên phải làm bù để gỡ gạt những hôm không kiếm được đồng xu nào. Định tư như một anh học sinh trung học vừa nghe qua kết quả thi tú tài và anh được đậu ưu hạng. Liên cũng tươi cười như một cô gái mới được con trai tán tỉnh lần đầu. Người tội nhân bất đắc dĩ cứ hỏi lăng xăng: "Sao thế em, ngoài ấy ra sao?" "Dân chúng họ vui mừng như trẻ con mừng Tết." "Vui mừng tự nhiên hay bị chánh phủ mới tổ chức?" "Tự nhiên." "Có thật không?" "Thật 100%. "Họ hoan nghênh chánh phủ mới lắm, phải không?" "Không." "Như vậy anh cũng khó hiểu." "Không có gì mà khó hiểu cả. Chế độ cũ cấm nhiều thứ quá, cho đến đá gà cũng cấm. Thì trong nước không có giới nào mà không bị cấm, làm cái gì? Một chế độ mà ham cấm như vậy thì người ta ai cũng mong cho nó sụp đổ, kể cả một số người ruột của chế độ." "À, cái đó thì chưa chắc." "Chắc 100%. Có một nhà văn ủng hộ chế độ nhiệt thành lắm, nhưng chế độ lại cấm một loại tiểu thuyết mà nhà văn ấy chuyên viết, không xoay được để làm ra loại khác. Nhà văn đó cứ mong cho chế độ sụp đổ vì sinh kế của ông ta. Còn đối với nạn nhân trực tiếp của chế độ, tất cả chánh trị phạm ở Côn Đảo đang xuống tàu để về Sài Gòn, trừ cộng sản. Nhưng kể cả những người cộng sản không có bằng cớ là cộng sản. Thí dụ như người ám sát ông Diệm ở bang Mê Thuộc. Thật à? Không có gì mà anh ngạc nhiên cả. Trong thế giới này, hễ không có bằng cớ thì kể như là không có tội. Nhưng thường phạm thì được hưởng trường hợp giảm khinh giống như anh, sẽ được cứu xét hồ sơ để giảm án. Có lẽ rồi anh cũng sẽ được ra. Nếu được như vậy thì hay quá. Liên nè, anh kể Liên một việc có được chăng? Có gì mà em lại từ chối không giúp đỡ anh chứ? Em nên đến nhà anh hỏi xem chủ nhà có xem, còn xem anh có quyền được tiếp tục ở nơi đó hay không. Anh không còn ai trên đời này cả. Không hy vọng đâu. Có tốt lắm là họ cất giùm đồ đạc, nhưng em cũng lo cái vụ đó. Tuy nhiên anh không bận tâm. Nếu may ra anh được giảm án, anh cứ đến nhà của em. Anh không bị ràng buộc gì hết đâu mà sợ. Anh cứ đến đó ở. Chừng nào anh tìm được nhà thì lúc đó anh dọn ra. Rõ ràng đúng là quỷ kế của đàn bà. Việc cho ở đồng, ở đậu không ràng buộc, kẻ ở trọ, nhưng hắn cứ có thể mắc bẫy như thường. Làm thế nào mà một kẻ mất tất cả lại không được một người dì họ để an ủi hắn, được một thiếu phụ xinh đẹp săn sóc cho, phục vụ như vợ Tào Khang? Làm thế nào mà kẻ ấy không cảm năng và không tạ ơn bằng tình yêu của hắn? Thế là hắn sẽ định cư trọn kiếp tại cái căn nhà đã cho hắn tạm trú ẩn, lúc hắn chưa có lấy một bộ pyjama để mặc ngủ. Lần nuôi này, Liên cho định ăn cá hộp do kỹ nghệ trong nước mới chế tạo lần đầu. Nàng đã thử ăn và thấy mùi vị nó kém cá hộp của ngoại quốc nhiều lắm, nhưng tin rằng là lạ miệng, chắc định sẽ ăn ngon. Ngoài ra định có một ổ bánh tổ thật lớn, món quà rẻ tiền vì ở nhà làm được dễ dàng, rồi lại rất tiện cho người được quà vì nó dễ cất giữ. Vậy mà từ thuở giờ Liên đã quên mất đi cái món ấy. Định hơi tủi thân vì thấy quà ngày càng lại càng nghèo nàn về lượng và về phẩm, nhưng rồi nghĩ lại tình cảm của Liên, chàng hối hận lắm và vui vẻ với Liên hơn bao giờ. Liên rất hy vọng vì ngỡ đề nghị của nàng được Định hoan nghênh, nên chàng mới vui vẻ được hơn mọi lần trước. Họ lại chia tay nhau trong sự bệnh rịnh, và đời đối với Liên đã hết u tối rồi. Định lang thang nhiều ngày, Liên đã điều tra về căn nhà của chàng và cho chàng biết rằng bà chủ nhà đã hành động đúng pháp luật. Bà ấy có ra tòa và tòa xử sẽ đưa cái giường tủ đồ đạc của Định cho phòng ký thác của nhà nước giữ, còn bà thì lấy lại căn nhà vĩnh viễn. Định không buồn tìm cái phòng ký thác ấy để lấy lại đồ đạc vì giường đã xưa rồi, con áo quần thì chắc đã vàng khè, khó lòng mà tẩy cho trắng được. Những món đồ may bằng vải đã bị con hai đuôi ăn lủng từng lỗ bằng đầu ngón tay, còn dùng làm sao được mà xin lại chi cho mắc công. Chàng có bạn, nhưng đó là những người bạn ăn chơi, chúng nó đâu có trung thành, nhưng chàng vẫn tới thăm chúng nó để xin tiền của bố thí mà chàng nhận được lên đến 6.000. Thằng nào cũng tỏ ra tốt bụng, thằng hà tiện nhất cũng cho được 500. Chúng nó hành động như vậy để dễ tống cổ chàng đi mà không sợ chàng oán ghét. Định thuê phòng ngủ rồi cứ đi cả ngày để tìm sinh kế, nhất là tìm chỗ ở rẻ tiền, chứ phòng ngủ chàng đâu có thể thuê mãi. Chàng không muốn đến với người thiếu phụ đã tha thiết muốn được săn sóc cho chàng, vì chàng thấy rằng tình cảm của chàng đối với Liên chứ phải là tình yêu. Chàng muốn sòng phẳng với người mà chàng đã thọ ơn, chứ nếu Liên không nuôi chàng trong khám, chàng đã ngã nhào vô ngay sau khi được ân xá, rồi ra sao thì ra. 6.000 bạc thật là mòn trong nháy mắt. Có một đêm Định vào một vũ trường mới hoàn toàn lạ đối với chàng, trả một ly nước đá lạnh 120 bạc. Rồi chàng không hề giải trí lành mạnh như thế nữa. Đó là nơi an ủi cuối cùng của những kẻ không gia đình, không nhà cửa. Mà không lui tới thì chàng còn biết đi đâu đây? Vả bớt phơi của chàng không cho phép chàng phải hoang phí. Thật là ngậm ngùi cái đêm vào vũ trường mà không lấy tích kê ấy, không khí gợi nhớ cả một dị vãng rất gần rất vui, mà đồng thời cũng rất là đau thương. Định đưa mắt tìm quầy thu tiền và mỉm cười, mà thấy một cô thu ngân viên ngồi sau quầy. Cô này thì trẻ hơn Liên nhiều, có thể nói là đẹp nữa, nhưng không hấp dẫn một chút nào. Rồi những bản sao của Như Mai, Yến Tuyết lướt qua trước mắt của chàng. Chàng không thích bọn ấy bao nhiêu, nhưng gần họ cũng đỡ buồn. Nhưng muốn gần họ thì chàng phải làm lại cuộc đời rất lâu, chưa chắc 3-4 năm nữa chàng lấy lại được phong độ cũ. Định nhắm mắt lại, nhạc vũ trường như những câu thần chú của pháp sư làm sống dậy những bóng ma dĩ vãng, mà cái bóng ma làm cho chàng sợ nhất là bóng ma ông Mạnh. Không, chàng không sợ quan hồn của ông ta hiện về nhát chàng hoặc là hại cho chàng bệnh hoạn, mà chàng gặp tai nạn, nhưng chàng sợ chính là lương tâm của chàng. Nó tạm ngủ trong non 2 năm lao lý, và giờ đây nó được thức tỉnh và gào lên: "Mày đã giết kẻ vô tội để làm cái gì?" Đồng tiền mòn mau quá, mà tình thương nhớ Lan lại nở thêm cũng mau quá. Ở trong khám thì còn chịu đựng được, chứ ra đây tự do mà chẳng gặp mặt được Lan thì khó chịu như nước sôi đổ vào chân. Định đã quên mất số điện thoại của cô bạn của Lan, cô bạn mà nhờ đó chàng muốn gặp Lan lúc nào thì tùy thích. Chỉ còn một cách độc nhất để thăm Lan là đi tìm nàng tại nhà của chị nàng, mà ác là sợ Liên lại bắt xác chàng. Hơn thế, nếu chàng bị Liên chinh phục, chàng sẽ từ chối như thế nào, khi mà chàng không dám thú nhận cái mối tình giữa chàng và Lan? Nếu chàng ở riêng thì không có vấn đề gì, nhưng đi tìm Lan, chàng còn một mục đích thứ nhì nữa là để tìm nơi nương náu. Nhưng mà tới đâu thì hay tới đó, nhất định phải thấy được Lan, và nhất định phải có mái nhà đêm nay, vì chàng không còn tiền để tái đăng phòng ngủ. Định tới nhà Liên hồi 4 giờ chiều, chàng cứ ra đi từ lúc sáng cho đến giờ, vì hạn phòng ngủ đã hết vào giờ ấy. Nhưng cứ quanh quẩn mãi trong thành phố mỗi chân, thì vào tiệm nước mà ngồi, ngồi chán rồi lại đi. Tim chàng đập mạnh lắm, và mau lắm khi chàng thả bộ gần đến nhà của người yêu. Lan sẽ nghĩ như thế nào khi thấy chàng già đi, áo quần thì lôi thôi lết thết, và nhất là bàn tay đã đẫm máu rồi? Và chàng sẽ phải giải thích thế nào để Lan hết tin rằng chàng giết người là vì Liên? Không, không thể nào giải thích được, trừ phi là nói hết sự thật. Nói sự thật nhưng phải nói láo, tức là quy tội gì đó cho ông Mạnh, cái tội phản quốc chẳng hạn. Lan không tin rằng chàng ghen tức mà giết ông Mạnh đâu, vì chuyện ấy nó đã nguội lạnh rồi, và chàng không có nổi giận lúc Lan kể lể về cái đêm lâm nạn của nàng. Nhưng cũng không ổn, chắc chắn là Lan có đọc báo và đã thấy những lời khai của đương sự, rõ ràng là chàng ghen vì Liên. Nhưng dầu sao, chưa chắc Lan đã giữ vẹn tấm lòng của nàng cho chàng. Thời nay 2 năm là cả một thế kỷ. Chàng mà có vào khám vì Lan cũng khó mong cho Lan kiên tâm chờ đợi, huống hồ vì Lan rất có cớ trong cái vụ này để mà tự giải phóng khỏi sự ràng buộc tình cảm với chàng. Nghĩ tới đây, tự nhiên Định chậm bước lại. Lan có phụ chàng hay không thì chuyện đã xảy ra rồi, nhưng chàng cứ muốn thụt lùi lại càng xa càng hay. Cái giây phút mà chàng phải đau trước vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm của người con gái đã để cho chàng ôm ấp trong tay suốt mấy tháng trường. Chân bước chậm hơn mà tim lại đập mau hơn, còn ruột thì nghe quằn quặn đau như là Lan đã bội ước nguyền xưa. Nhưng chàng sợ mau tới, mà càng đi chậm sao lại càng mau đến nơi. Và những khi chàng tới trước căn nhà gần như xa lạ, bởi chàng chỉ đến đây có một lần để đón Lan mà thôi, căn nhà bỗng dưng như là một chốn cũ đã chứng kiến mối tình của chàng. Chàng nghe nao nao buồn như cảnh cũ còn, cảnh rất là quen thuộc thân yêu, nhưng người xưa đã không trở lại. Chàng do dự một hơi rồi gõ cửa thật nhẹ. Định không phải đợi lâu, và tiếng guốc từ sau tiến ra phía trước làm cho chàng hồi hộp ghê lắm. Không phải là tiếng bước của Lan mà chàng đã thuộc lòng, mà đó là tiếng bước của Liên. Không lẽ lại kém khoan thai kém đẹp đến như thế? À, thì ra đó là chị người nhà làm. Chị này không phải chị mà Định đã biết, khiến Định lại đâm lo rằng chắc là Liên đã dời đi nơi khác. Mà không, Liên không dè rằng chàng biết nhà nàng, nên có cho chàng địa chỉ, hãy ra khỏi khám là đi tìm đến nàng, địa chỉ thì vẫn y như xưa. Chào thầy, chị ấy hỏi với một đôi mắt nghi ngờ, vì chàng rất có vẻ giống một tên lưu manh cướp đường hay là ăn trộm vặt. Thầy tìm nhà ai? Chị ta không mở cửa sắt, chỉ mở hé cái cánh cửa gỗ ở bên trong nhà nhìn ra thôi. Tôi tìm thăm cô Liên, tôi tên là Định.
Thầy đợi tôi một chút nghe.
Rồi chị ta vội đi ra sau, bắt chàng phải đứng đó mà đợi ở ngoài thềm. Chắc chị ta đã kinh ngạc, thấy sao chủ chị ta lại bỏ ngay công việc quýnh quýu khi nghe chị ta thốt ra cái tên người khách, rồi không kịp rửa tay, vội chạy ù ra trước tức thì.
Anh ơi, trời ơi, hồi nào, em có hay gì? Chị Tám ơi, mở cửa coi.
Định nhìn lại thì thấy hai bàn tay của Liên đầy mỡ, chắc là nàng đang trộn nem. Vội bỏ cả ra đây và không dám rờ tới sau chìa khóa máng ở trên cây đinh đóng tường ở gần đó. Chị người nhà chạy trở lên mở cửa sắt ra cho Định vào nhà.
Xin lỗi anh ngồi để em rửa tay cái đã. À chị Tám nè, chị đi lấy nước đá giùm tôi đi.
Trong khi chủ nhà đi rửa tay thì chị người nhà làm thoát ra ngoài, có lẽ là để mua nước đá cục ở gần đâu đó.
Định ngồi trên chiếc ghế salon, đưa mắt nhìn qua một lượt, cũng không có gì thay đổi cả. Mọi vật vẫn y hệt như hồi chàng đến đây tìm Lan, chỉ có thiếu chiếc đồng hồ Carillon mà hình dáng nó còn in rõ trên tường. Vì quanh đó bụi bặm làm bẩn nước vôi, chừa ra một khoảng trống in hình chiếc hộp đồng hồ.
Có lẽ vì Liên đã bán món ấy và vài món khác nữa, như là chiếc máy thu thanh, chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Omega. Nhưng lạ, sao không thấy mặt Lan?
Chắc là Lan đi chơi rồi. Càng hay, mình sẽ phải đau trễ hơn dự định. Có lẽ tối nay mình mới chạm trán với Lan.
Chủ nhà rửa tay xong thì chị người nhà làm cũng xách một cục nước đá thật bự đem về.
Liên gặp chị ta tại cửa buồn rồi dặn:
chị cho nước uống rồi thay tôi mà trộn, nhớ thỉnh thoảng rắc thêm thính vào.
Liên không thay y phục, vẫn để y chiếc áo lở ngắn tay và chiếc quần sa tanh mặc làm việc để tiếp khách. Nàng lặp lại câu hỏi kín đáo khi nãy, hỏi mà chỉ có người đối thoại hiểu ra mà thôi.
Hồi nào sao em không hay?
Không thể hay được đâu, đã cách đây 5 hôm rồi.
Trời ơi, anh biệt dạng luôn à?
Anh có mấy công việc rất cấp bách nên phải thanh toán ngay.
Định hơi khó chịu vì lối nhìn của Liên. Trong khám chàng giống tất cả mọi người, vì ai cũng mặc như nhau. Chàng hơn họ ở gương mặt khôi ngô. Ngoài đời chàng có vẻ bệnh hoạn, nghèo khổ và bất lương.
Chàng đoán rằng Liên đã đổi ý phần nào khi nhìn thấy cái thân sơ thất sở của chàng.
Rồi vừa tức giận vừa tủi thân, chàng muốn đứng lên mà đi ngay. Lòng ích kỷ của người đàn ông không bao giờ được sự biết điều xóa tan cả.
Định đã chẳng muốn dính líu tình cảm với Liên, mà lại phẫn nộ khi đoán rằng nàng đã đổi ý. Chàng muốn mình cứ là thần tượng của một người đàn bà.
Lâu lắm chàng mới hỏi với giọng cố bình thản:
còn Lan đâu rồi em?
Tiếng nhìn Định bằng đôi mắt thăm dò rất lâu, khiến Định sợ hãi vô cùng. Nhưng không, Liên không có nghi ngờ gì hết. Ít lắm đó cũng là cảm giác của Định thôi.
Em mời anh uống nước.
Chị người nhà bưng ly bia lay, và từ nãy giờ Định đang khát nên bưng lên nóc một hơi cạn ly, rồi lại xin thêm một ly nước đá lạnh.
Anh uống nước ngọt nữa chứ? Liên hỏi.
Không, nước ngọt làm cho khát nước thêm. Nước trà nóng tốt hơn hết, nhưng nếu không có thì cho anh một ly nước đá lạnh.
Liên gọi nước đá lạnh rồi do dự giây lâu, nàng kể lể:
Lan nó đã lấy chồng rồi anh à.
Trời!
Thốt ra tiếng kêu đau thương ấy, Định lấy làm lạ rằng Liên không có phản ứng.
Liên phải đoán hiểu cái gì, vì đó là tiếng kêu than của một kẻ tuyệt vọng. Rõ ràng là như vậy và không còn nghi ngờ gì nữa.
Sợ dĩ em không cho anh hay vì nó lấy chồng không rạng rỡ gì lắm. Nó đi theo không người ta anh à.
Định gục xuống ôm mặt rất lâu, đoạn ngước lên thở dài hỏi:
nhưng mà hiện giờ Lan ở nơi đâu?
Chồng nó làm thông ngôn cho Hoa Kỳ. Nó đi theo chồng nó hiện phục vụ tại một công trường mới mở, công trường Cam Ranh. Hiện nó có thai được 4 tháng rồi anh. Cái vụ lấy chồng thông ngôn cho Hoa Kỳ là thuyết của Lan mà Liên dùm lại với Định. Đó là một người chồng rất dễ cắt nghĩa sự đi vắng lâu ngày, hoặc dễ cắt nghĩa sự đi mất luôn của cô vợ nữa. Tiểu thuyết lần này được thêm thắt một chi tiết là Lan có thai được 4 tháng. Cái thai tưởng tượng ấy làm cho Định chán nản, không còn tính chuyện đi tìm Lan nữa. Thế nghĩa là Lan đã biết cái gì rồi. Hôm nay anh ở nơi đâu? Liên hỏi sau một hồi yên lặng của hai người. Anh ở phòng ngủ. Trời, bộ bạc băng hay sao mà? Anh ở đây nhé, cứ ở một thời gian để anh xoay sở cuộc đời. Rồi anh đi đâu thì tùy thích, không có gì ràng buộc cả đâu mà anh lo. Định làm thinh vì chàng như không còn chất ruột để đứng dậy, mà một cái vỏ nó chật sụm xuống. Điều mà chàng lo sợ từ bao lâu nay đã xảy ra rồi, đã chuẩn bị lòng trước rất lâu để đón nhận cái tin dữ. Chàng vẫn nghe bụng rủng tay chân trước thổ lộ của Liên. Chàng ngồi đó nhìn trăng trối hình bóng của chiếc đồng hồ Carillon đã đi vắng. Một cái hình sạch sẽ ở trên một tờ giấy vàng khè, và tưởng tượng đến người xuất giá. Chàng không buồn hỏi xem Lan đã lấy chồng được bao lâu. Sợ rằng Lan lấy chồng được 1 tháng sau, khi chàng vào khám thì chàng sẽ phải đau thêm không biết bao nhiêu. Lan, đứa em nhỏ quen ố một cách vô tội, đứa em nhỏ dễ thương, và nhất là đã yêu chàng chân thành không bợn, đứa em nhỏ ấy giờ còn đâu? Chàng nhớ lại một đêm trăng mà chàng lại chạy xe trên xa lộ, hầu cho cái chiếc trắc xong rượt theo chàng leo cây chơi. Đêm đó chàng đã mời Lan ngắm cảnh trăng, để sau này có xa nhau ngắm lại cảnh trăng hơi giống vậy, để mà nhớ đến nhau. Sau này tức là bây giờ, và đêm nay lại là đêm trăng. Không biết ở nơi xa xôi là Cam Ranh, Lan có ngắm trăng hay không, và có nhớ lại đêm trăng cuối cùng của hai người mà nàng không dè hay chăng? Chàng lại nhớ đã mời Lan nhìn chàng, và chính chàng cũng nhìn Lan, để sau này có xa nhau mà nhớ nhau thì tìm lại trong ký ức đôi mắt của người yêu. Nhưng chắc Lan đã tìm được đôi mắt của chàng. Định ngồi đó, cả tâm hồn lẫn thể xác như rời rạc ra từng mảnh. Chàng ngồi như vậy trong bao lâu chàng cũng không biết, mà Liên đã bỏ chàng để đi làm công việc, chàng cũng không hay. Một câu nói làm cho chàng giật mình ngẩng lên. Dạ thưa thầy, cô mời thầy vào ăn cơm. Hử, đã 7 giờ rồi ư? Cô mời thầy vào ăn cơm. Bây giờ Định mới hay là đã đỏ đèn rồi. Thì ra chàng ngồi như vậy được 3 tiếng đồng hồ, vì chàng tới đây hồi chưa đầy 4 giờ chiều. Mời ăn cơm và cô mời thầy. Liên đã quyết bắt xác mình ở nơi đây. Nó đổi người giúp việc để có thể cắt nghĩa cho trôi với người này sự kiện một người đàn ông lạ vào ở chung với nó, đi lập nghiệp ở xa trên công tung chẳng hạn, và nay đã về thăm gia đình. Thấy chàng cứ làm thinh mà ngồi đó, chị ta lặng lẽ đi vào trong, có lẽ để lặp lại với chủ của chị ta rằng không thể mời chàng vào được. Giây lát sau, quả nhiên Liên bước ra. Ghế salon có tay vịn, và Liên ngồi trên cái tay vịn, đặt nhẹ một tay lên đầu Định rồi hỏi thật khẽ. Em bận làm món ăn nóng hổi cho anh nên em không rời bếp được. Bây giờ đã xong rồi, xin anh vô ăn với em đã đói lắm rồi. Thình lình Định nấc lên một tiếng khiến Liên vui mừng không biết bao nhiêu. Nàng ngỡ chàng cảm động quá. Sự thật thì Định khóc cho cái chết của mối tình lớn của chàng, và khóc thương cho số phận mình. Một người con trai đã mất tất cả mọi thứ ngay trên đầu đường đời của hắn. Chàng nấc lên một tiếng thứ nhì rồi khóc òa. Liên cứ ngộ nhận, và nàng cũng cảm động lắm. Nàng ôm lấy Định, hôn lên tóc của chàng rồi nói rằng: anh có em an ủi trong những ngày đen tối của đời anh,
xin anh cứ nhận lấy tấm lòng của em, rồi thì ngày mai trời sẽ sáng.
Định đã hoàn toàn không còn nghị lực nữa, chàng suýt nữa ngã lăn ra, nên mới đành níu lấy cái tấm ván cứu tinh để mà sống còn, ngôi lên khỏi biển trầm luân. Chàng choàng tay ôm lấy Liên thật thấp vì Liên ngồi quá cao, đưa tay ra cày lấy tay của nàng rồi siết thật mạnh. Liên rút khăn mùi xoa ở túi áo lao lệ cho bạn rồi dục: đi ăn cơm anh nhé, kẻo nguội hết rồi. Định được cho ăn bánh xèo làm bằng thịt mua bất thần ở chợ chiều, đó là một món nóng hổi mà vì nó Liên không bỏ bếp được, phải sai chị ở lên trên đây mời chàng. Kế đến là món chả giò, Liên đãi chàng cái món nem chính tay nàng làm, ăn với bánh tráng, nhưng nem nhiều mà bánh tráng thì thật ít. Suốt bữa ăn, Định chỉ nói có một câu ngắn: em làm nem ngon không thua gì của cô anh, đúng là học trò khá giỏi đó. Định ăn ngon miệng vô cùng. Tuần lễ này chẳng ăn bù cho non 2 năm nằm ở khám, nhưng không làm sao mà những bữa ăn nhà hàng, những bữa ăn tiệm các chú bị kịp với bữa ăn của gia đình. Bữa ăn ngon đưa chàng trở lại với đời sống thú vị trước kia, không suy tư lôi thôi, chỉ tận hưởng những khoái lạc vật chất mà con người được hưởng. Nhận bữa ăn này là một sự cố lì, và chàng sẽ cố lì luôn mà ở nơi đây. Rồi ra sao thì ra, chứ hiện giờ chàng cũng chẳng biết làm gì và suy nghĩ gì nữa. Trong cuộc sống chung thân mật, Định thấy ra rằng Liên còn hơn Lan thì có, chứ không thua em nàng ở điểm nào. Tuy nhiên không hiểu sao chàng cứ không nguôi. Chàng không biết rằng có những mối tình nho nhỏ, có những mối tình lớn, có những mối tình thật to lớn. Không có nhan sắc hay tâm hồn nào được thay được cho những mối tình thật to lớn đó cả. Mà cũng không thể cắt nghĩa tại sao ta lại yêu to lớn một con người nào đó, đôi khi người ấy không xứng đáng với mối tình to lớn đó. Giờ thì ván đã đóng thuyền rồi. Nhân một buổi tối vui câu chuyện, Liên thủ thầy nói: em có giả dối với anh một điều. Định vẫn thản nhiên không giật mình nghi kỵ. Chàng không yêu Liên nhiều cho lắm, nàng chỉ là một cái quán bên đường đối với chàng mà thôi. Chàng uống một tách cà phê có lẽ không bao giờ trở lại cả. Nhưng chàng cũng hỏi cho có lệ: chuyện gì? Hôm ấy em tìm tới chủ nhà để hỏi thăm về căn nhà của anh, và em đã biết hết. Bây giờ Định mới hết cả hồn vía. Dưới ánh đèn trong chàng đã tái mặt, mà Liên thì không nhìn thấy. Chàng làm thinh giây lâu rồi hỏi: em biết gì? Anh đã yêu Lan, và cô cậu đã sống chung với nhau trong một thời gian. Mặc dầu Định đã đoán biết rằng Liên đã biết sự thật, hỏi chỉ cho chắc rằng nàng biết, nhưng khi nghe câu trên, Định cũng suýt đứng lên, làm như đó là một cái tội lớn lắm. Rất lâu chàng mới hỏi: ừ rồi thì sao? Có sao đâu, nhưng Lan đã không còn nữa, nên em mới an ủi anh. Định sợ hãi hỏi: sao? Lan sao? Sao lại không còn nữa? À, em dùng tiếng không đúng, hay là em nói văn hoa khiến anh ngộ nhận? Thì nó đi lấy chồng rồi, kể như không còn nó nữa chứ sao. Liên muốn cho Định dứt khoát nên mới xì ra một sự thật mà nàng Định để bụng như là không hay biết gì hết. Kẻo Định ngỡ ngàng tội nghiệp, nhưng sự thật khác thì nàng giấu đi. Sự thật là hiện giờ Lan đã trở lại với cái nghề vũ nữ chuyên nghiệp và công khai từ ngày chế độ lật đổ, chế độ kế tiếp cho phép nhảy thả cửa. Chính nàng không nghĩ nghiêm trang rằng đó là một cái nghề xấu hổ. Có lẽ tại gần khí hậu hợp đêm nhiều năm quá, nên nàng đã trông quen mắt rồi. Cái đêm mà nàng đi thuyết phục Lan ở trong tiệm nhảy lậu ở đường Đinh Tiên Hoàng, nàng chỉ hành động vì sợ Lan bị bắt mà thôi. Định thở dài, nhưng chàng rất dễ chịu vì đã hỏi thăm về Lan được rồi. Em thấy Lan nó có buồn hay không sau ngày anh bị bắt? Mãi đến ngày nay biết sự thật rồi em mới hiểu, Lúc đó nó như là một đứa mất hồn và cứ tìm báo mà đọc mãi. Nhưng rồi sau đó nghe báo nói anh giết người vì em, thì nó như thế nào? Nó cười dài một chuỗi cười thật là chua cay. Rồi liên tiếp trong mấy hôm đó, nó cứ cười nói quyên thuyên, khiến em sợ nó bị nổi cơn điên. Định hiểu rằng Lan đã về đây, có lẽ để tìm an ủi nơi một người chị mến thương và để tâm sự cho vơi đi nỗi sầu. Không dè nghe báo nói vậy, Lan làm thinh luôn, rồi sau đó thì đi lấy chồng, hay là theo ngay người ta cũng nên. Định muốn hỏi về chi tiết đó, nhưng không dám hỏi sợ Liên xác nhận rằng Lan đi theo người ta, chàng sẽ đau khổ nhiều hơn. Có người túc trực sẵn để cho Lan theo ngay, tức là những ngày ăn ở với chàng, Lan đã hai lòng. Nhưng thật sự là không phải thế, Lan đi luôn. Liên không hề biết lý do sự đi mất của nàng. Sau Lan về thăm, nàng mới nghe nói là nó đã lấy chồng. Liên chỉ bịa chuyện cho cái vụ lấy chồng của Lan để được ổn. Liên đã đạt được mục đích vì Định coi mồi dứt khoát được. Bí mật của chàng đã bị người ta biết rồi. Giờ nếu chàng còn tìm Lan, hóa ra là chàng giả dối với Liên, lường tình cảm của Liên trong lúc này. Thật là ngỡ ngàng với Liên quá. Chàng nằm nhà được non một tháng, nghĩa có hơi mặn, tình có hơi nồng. Và chàng dám nhận tiền túi mà Liên dúi cho, không xấu hổ như trong những ngày đầu tiên. Đôi bạn đã cùng nhau đi dạo mát buổi chiều, cùng đi ăn buổi tối nhiều lần. Định biết rằng rồi thế nào chàng cũng sẽ quên được Lan, mặc dầu hiện giờ thì chưa. Thỉnh thoảng, nhất là về đêm, chàng lại thở dài, nhớ nhạt nhưng không dám đưa Liên đến các hộp đêm. Thỉnh thoảng chàng lại nhớ nhẹ nhẹ, như nhớ cái không khí của vũ trường vậy. Chàng bâng khuâng như con trai mới lớn lên, rồi chàng nghe đau quặn thắt như mới bị tình phụ lần đầu. Không, Liên chưa an ủi chàng hữu hiệu được. Những kẻ ở vào tâm trạng ấy hay có khuynh hướng đi tìm quên lãng ở các chốn ăn chơi, mong tìm thấy một bóng dáng mường tượng, bóng dáng của cố nhân. Và chàng đã được thấy bóng dáng ấy. Đó là một đêm mưa dầm, chàng nói láo với Liên rằng có hẹn với một người cho chàng một công việc, rồi chàng gọi taxi mà dông ra cái vũ trường kim quán ăn ca nhạc ở đầu đại lộ Lê Lợi. Mà trước ngày cách mạng, hồi chàng còn tự do chỉ là một cái nhà hàng bình thường. Chàng vừa lao tới nơi lầu nhì, toàn thể trai trẻ tràn ra sân với những nốt điệu của một điệu nhạc kích động. Định cũng nghe vui dạ lắm và nhìn vào đám đông và sững sờ rất lâu. Trong ánh sáng lờ mờ, chàng nhận diện được một người con gái yêu kiều mà chàng đã ôm ấp trong tay và vẫn còn ôm ấp ở trong lòng. Thoạt tiên, chàng cứ ngỡ là hai vợ chồng Lan về Sài Gòn và Lan chỉ là người ngoài vào chứ không phải là ca ve. Nhưng lúc bản nhạc dứt rồi thì Lan không trở về bàn của kẻ đã nhảy với nàng, mà đi qua một cái bàn khác. Có vợ con, ai lại chạy bàn khi vào đây với chồng? Thật là vô lý. Rõ ràng là Lan, mà Lan có về Sài Gòn đi nữa, không lẽ mới đầu hôm sớm mai lại đi làm vũ nữ? Định đã có tiền túi nên lấy tích kê và dặn bồi gọi cái cô mặc xăng đai vàng lại cho tôi. Chàng phải đợi rất lâu, mặt cúi gằm xuống bàn, nhìn cái ly thủy tinh và dường như thấy bóng hình của Lan trong đó. Chàng giật mình khi nghe ai kêu lên như vậy, tiếng kêu sợ hãi, cố nén xuống cho nó nhỏ đi, nhưng vẫn còn cái tánh cách tiếng kêu kinh dị. Chàng ngẩng lên và bốn mắt nhìn nhau. Lan bước lùi lại một bước trong một cử chỉ trốn tránh, rồi để tự trấn tĩnh, nàng mỉm cười tiến lại bàn kéo ghế ngồi xuống. Anh không dè em làm ở nơi đây, em cũng không dè anh lại được mãn hạn. Chị Liên nói em đã lấy chồng rồi mà. Tự nhiên là chị ấy phải nói với anh như vậy. Anh muốn lấy thêm tích kê để ta cùng đi, anh cần nói chuyện với em rất nhiều. Em thì cần bao nhiêu tích kê? Hỏi câu trên bỗng nhớ lại Như Mai và bỗng nghe nhồm nhồm với Lan.
Có ích gì hay không?
Rất là có ích, vì anh muốn phân trần với em.
Vậy à, vậy mà em cứ ngỡ anh định phiền trách.
Không, anh chỉ cần giải thích thôi.
Anh khỏi phải cắt nghĩa gì hết, em không đòi hỏi gì cả.
Nhưng anh không muốn mắc nợ tinh thần.
Đi, em đi nhé.
Không.
Em đoán hiểu rằng anh không giết người vì chị Liên.
Ừ, nhưng dù sao thì cũng đã quá trễ rồi.
Trễ còn hơn không?
Không, hơn trễ chứ.
Em không muốn biết gì cả. Như vậy em sẽ an vui được với ngộ nhận của em buổi đầu.
Năm ấy em làm thế nào mà đoán được sự thật?
Ai cũng như thế cả.
Ừ, ai cũng như thế. Nên anh không hề phiền trách em. Trái lại, anh chỉ muốn tạ tội với em mà thôi.
Vô ích và có hại.
Vô ích thì vì đã quá trễ rồi. Có hại vì em sẽ ân hận.
Tội nghiệp cho anh lắm, Lan ơi.
Chị Liên chỉ có thể an ủi anh.
Liên có an ủi anh nhưng không xong.
Té ra.
Ừ, như vậy em sẽ được an lòng hơn. Và cảm ơn anh đã biết sự thật.
Anh biết em là đứa cứng đầu, khó lòng mà thuyết phục.
Vậy em cương quyết không đi chứ?
Không.
Thế thì anh trả tự do cho em đó.
Lan đứng lên đi liền, định bận trả tiền rồi bước ra khỏi vũ trường mà không ngó ngoái lại lần nào hết.
Chàng đi xuống thang lầu, hai chân như chở không muốn nổi cái thân thể của chàng.
Trên kia, ai mở cửa kiến phòng lạnh, nhạc vang lên, đuổi theo chàng.
Đó là nhạc riêng để cô ca sĩ ca, nói bật lên với tiếng kèn.
Tiếng kèn chơi một điệu jazz, nhạc của Armstrong, ngậm ngùi buồn một nỗi buồn như giọt mưa thu rơi trên mái tôn.